là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái triển khai kế hoạch giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn tại huyện Văn Yên.
Huyện Lục Yên hiện có 200 hectare lúa xuân bị nhiễm sâu bệnh.
3 tháng đầu năm, tỉnh Yên Bái phát hiện 26 người nhiễm HIV mới.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử tại tỉnh Yên Bái. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức gặp mặt hơn 150 doanh nghiệp và nhà đầu tư đã và đang sắp đầu tư vào tỉnh Yên Bái năm 2021. Tới dự có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành, huyện thị, thành phố. Theo đó, trong năm 2020, trước thách thức bởi dịch COVID-19, song cũng là năm Yên Bái đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đầu tư vào địa bàn, với gần 300 doanh nghiệp được thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đến hết năm là trên 2.400. Đây cũng là năm cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 1.250 tỷ đồng. Trong năm, tỉnh đã kịp thời tham mưu ban hành một số chính sách cũng như nhiệm vụ giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế. Để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, triển khai các nhiệm vụ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, định hướng phát triển và các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm, thành các chỉ tiêu, chương trình kế hoạch, đề án, chính sách, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện. Chủ động bố trí nguồn lực và triển khai các giải pháp phù hợp kịp thời về hỗ trợ tín dụng, tài chính, ngân sách nhà nước, thuế phí lệ phí để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp người dân, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, như cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng chất lượng, giá trị và hiệu quả bền vững. Năm 2021, tỉnh Yên Bái tiếp tục mời gọi đầu tư, trong đó tập trung mời gọi 33 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến trên 11.000 tỷ đồng. Trong đó đối với lĩnh vực nông lâm nghiệp có 12 dự án, lĩnh vực công nghiệp chế biến, công nghiệp cơ khí luyện kim và công nghiệp hóa chất, ngành công nghiệp phụ trợ với 10 dự án. Liên quan đến khai thác tiềm năng về văn hóa, danh lam thắng cảnh, tỉnh cũng mời gọi đầu tư 5 dự án về du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, đồng thời mời gọi đầu tư các dự án liên quan đến xử lý nước thải khu công nghiệp, kinh doanh hạ tầng một số cụm công nghiệp có lợi thế ở Văn Yên, Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà đầu tư đã đồng hành cùng với tỉnh, đồng thời ghi nhận các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh trong hỗ trợ tích cực, tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho các thành phần kinh tế đầu tư các dự án cũng như sản xuất kinh doanh ổn định. Theo đó, tỉnh Yên Bái đã và đang ban hành các đề án chính sách lớn liên quan tới phát triển kinh tế xã hội và hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành địa phương luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, doanh nhân, nỗ lực tối đa để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà đầu tư, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra ngay từ những tháng đầu quý đầu của năm 2021, gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, không để dịch lây nhiễm trong doanh nghiệp gây ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh. Cuối cùng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng rằng cộng đồng doanh nghiệp và các doanh nhân tỉnh Yên Bái với bản lĩnh, sự nhạy bén, tính năng động, khả năng sáng tạo sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và thuộc nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 11 nhà đầu tư hiện đang triển khai các dự án đầu tư vào địa bàn với tổng vốn đầu tư 814 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện Văn Yên do đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã triển khai kế hoạch giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên và tham gia làm đường giao thông nông thôn tại thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Sau khi công bố quyết định thành lập đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao phụ trách huyện Văn Yên do đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Thông qua quy chế làm việc của đoàn và triển khai kế hoạch giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, đoàn công tác của Tỉnh ủy đã tham gia lao động đắp lề đường, trồng hoa hai bên tuyến đường thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp với chiều dài 200m. Tại đây, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nắm tình hình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Theo đó, Tân Hợp là một trong ba xã của huyện Văn Yên thực hiện kế hoạch cán đích nông thôn mới trong năm 2021. Đến nay, xã Tân Hợp đã có 14 trên 19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, hiện nay xã Tân Hợp đã và đang tập trung huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước. Sự tham gia làm đường giao thông nông thôn của các đồng chí trong đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện Văn Yên đã động viên khích lệ nhân dân xã Tân Hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực đóng góp xây dựng làm đường giao thông nông thôn, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 ngày 19 tháng 3, đoàn đại biểu Quốc hội do đồng chí Dương Văn Thống, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Văn Yên để thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 và kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong nhiệm kỳ qua, cử tri huyện Văn Yên kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các thôn bản vùng đặc biệt khó khăn như giao thông, thủy lợi, hệ thống điện lưới quốc gia, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở, nhà làm việc công an xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ công an chính quy về xã yên tâm công tác, xem xét điều chỉnh mức phụ cấp, chế độ cho đội ngũ cán bộ công an viên bán chuyên trách ở cơ sở và cán bộ kiêm nhiệm ở thôn bản, tổ dân phố. Cử tri cũng kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết liên quan đến công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường An Thịnh đi bản Hẻo, giải quyết dứt điểm các tuyến đường gom dân sinh kết nối với các cống chui trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại các đoạn qua địa bàn huyện Văn Yên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của nhân dân. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống khẳng định trong nhiệm kỳ qua cùng với Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có nhiều đóng góp tích cực, sâu sắc, thể hiện trách nhiệm cao trước Đảng, trước cử tri và nhân dân. Nhiều ý kiến kiến nghị của đoàn liên quan đến công tác quản lý đất đai, đầu tư công và các chính sách liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được Quốc hội, Chính phủ xem xét giải quyết. Đặc biệt là đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia đóng góp vào việc củng cố xây dựng tổ chức bộ máy và định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống mong rằng cử tri cùng chia sẻ với những khó khăn chung của đất nước, của tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng. Đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Văn Yên để đoàn tổng hợp báo cáo Quốc hội và các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026.
Các đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần 2 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái tổ chức đã tiến hành thảo luận, thống nhất, biểu quyết thông qua lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái khóa 21 là 60 đại biểu, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 53,33%, tuổi trẻ dưới 40 tuổi chiếm 30%, ngoài đảng chiếm 8,33%, tái cử chiếm 16,67%. Hội nghị cũng bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử. Theo đó, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái sẽ hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã phường tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Hội đồng nhân dân thành phố khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026.
Huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
Trong quý 1 năm 2021, dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song tình hình kinh tế xã hội của huyện Trạm Tấu phát triển ổn định. Huyện đã hoàn thành gieo cấy 1.550 ha lúa xuân, tổng đàn gia súc chính đạt 37.100 con, tạo việc làm mới cho 219 người bằng 33,7% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đến 15 tháng 3 năm 2021 đạt trên 10 tỷ đồng, bằng 13% dự toán tỉnh giao và 12,67% dự toán huyện giao. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng được tăng cường. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, quốc phòng an ninh được giữ vững. Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chăm sóc tốt lúa đông xuân, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để gieo trồng 2.405 hecta ngô vụ xuân theo đúng kế hoạch. duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa khắc phục kịp thời các công trình đường giao thông bị hư hỏng, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, tăng cường xử lý các vụ buôn bán lâm sản trái phép và ma túy trên địa bàn huyện, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Trạm Tấu khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hiện nay lúa xuân trên địa bàn huyện Lục Yên đang ở giai đoạn đẻ nhánh. Do thời tiết diễn biến phức tạp, nắng mưa xen kẽ đã tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh gây hại mạnh và có khả năng lây lan trên diện rộng. Qua thống kê, toàn huyện hiện có hơn 200 ha bị sâu bệnh gây hại, chủ yếu là bệnh ruồi đục nõn, bọ xít đen, nghẹt rễ, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá. Để phòng trừ tốt sâu bệnh, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên khuyến cáo bà con nông dân tăng cường kiểm tra, thăm đồng ruộng nhằm phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp phòng trừ kịp thời, không để sâu bệnh lan ra diện rộng. Mặc dù các cấp, các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giám sát để phòng chống nhiễm HIV/AIDS, song số người nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng vẫn có dấu hiệu tăng trong thời gian gần đây. Chỉ tính riêng trong 3 tháng năm 2021, toàn tỉnh đã phát hiện 26 người nhiễm mới HIV, tăng 13 người so với cùng kỳ năm 2020, nâng số nhiễm HIV/AIDS toàn tỉnh lên 6.075 người. Nhằm tăng cường công tác phòng chống HIV/AIDS, thời gian tới, ngành y tế Yên Bái tiếp tục tăng cường giám sát công tác phòng chống HIV/AIDS, củng cố hoạt động của các câu lạc bộ phòng chống HIV/AIDS, đồng thời tăng cường công tác tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện cho các đối tượng. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên kể từ khi chính quyền Tổng thống Joe Biden đi vào hoạt động. Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí căng thẳng khi hai bên chỉ trích gay gắt các chính sách của nhau. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mở đầu cuộc gặp bằng lời bình luận Bắc Kinh cần phải trở lại với hệ thống dựa trên nền tảng luật lệ, chỉ trích Trung Quốc vi phạm các nguyên tắc quốc tế tấn công mạng vào Mỹ, cũng như những hành động của Bắc Kinh với các đồng minh của Mỹ. Ông tuyên bố hướng đến quan hệ song phương rõ nét của Mỹ trong tương lai. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Sullivan khẳng định Washington không tìm kiếm xung đột với Bắc Kinh, nhưng sẽ sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hai cường quốc mà ở đó Mỹ sẽ luôn theo sát những nguyên tắc vì lợi ích của người dân Mỹ và các nước bạn bè đồng minh. Về phần mình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Dương Khiết Trì đáp lời bằng bài trình bày chỉ trích Mỹ kéo dài đến 17 phút. Ông Dương Khiết Trì cáo buộc Mỹ sử dụng sức mạnh kinh tế và quân sự để gây sức ép với các nước khác, đồng thời lạm dụng an ninh quốc gia để đe dọa thương mại quốc tế. Ông khẳng định Trung Quốc sẽ kiên quyết phản đối Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của nước này, song vẫn bày tỏ hy vọng hai bên sẽ không xảy ra xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng thắng.
Ngày 19 tháng 3, Triều Tiên cho biết sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia về vụ dẫn độ công dân nước này sang Mỹ. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cùng hãng tin quốc tế ngày 19 tháng 3 đồng loạt cho hay, trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Malaysia vì quốc gia Đông Nam Á cho phép dẫn độ một công dân Triều Tiên sang Mỹ để xét xử cáo buộc rửa tiền. Động thái trên diễn ra sau khi vào đầu tháng này, một tòa án Malaysia phán quyết công dân Triều Tiên Moon Chol Myung, người sống tại Malaysia 10 năm qua, có thể bị dẫn độ tới Mỹ. Ông Moon bị Malaysia bắt giữ tháng 5 năm 2019 vì cáo buộc rửa tiền. Tuy nhiên, KCNA tuyên bố rằng doanh nhân này đã tham gia các hoạt động ngoại thương hợp pháp, đồng thời cảnh báo rằng chính quyền Malaysia sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả giữa hai nước. Ngoài ra, liên quan đến vụ việc này, Triều Tiên cũng tuyên bố Mỹ sẽ phải trả giá đắt.
Trong bài phát biểu trực tiếp trên kênh truyền hình nhà nước, Tổng thống Nga Putin đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Joe Biden đối thoại trực tuyến về quan hệ song phương, ổn định chiến lược và nhiều vấn đề khác. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng cuộc tranh luận sẽ thú vị với người dân Nga và Mỹ cũng như nhiều nước khác trên thế giới. Tổng thống Putin cho rằng ông và nhà lãnh đạo Mỹ có thể nói về quan hệ song phương, về sự ổn định chiến lược và về giải quyết các cuộc xung đột khu vực, cũng như những vấn đề khác mà nhân loại đang phải đối đầu hiện nay. Hiện tại, Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa trả lời có đồng ý thảo luận với Tổng thống Putin hay không.
Ngày 18 tháng 3, ngay sau khi Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu EMA công bố kết quả điều tra khẳng định, vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược AstraZeneca an toàn và hiệu quả, Đức, Pháp và các quốc gia châu Âu khác thông báo sẽ nối lại việc tiêm vaccine của hãng này. Cơ quan Dược phẩm châu Âu đã tiến hành một cuộc điều tra sau khi có báo cáo cho biết xuất hiện triệu chứng đông máu sau khi tiêm vaccine của AstraZeneca. Ủy ban đánh giá nguy cơ cũng kết luận rằng vaccine không liên quan tới việc tăng nguy cơ chứng huyết khối tĩnh mạch hoặc gây ra cục máu đông. Ngay sau khi thông báo của EMA, Bộ trưởng Y tế Đức cho biết nước này sẽ tiếp tục tiêm vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca. Pháp, Italia và Tây Ban Nha cũng quyết định dỡ bỏ đình chỉ sử dụng vaccine AstraZeneca. Trong khi đó, Thụy Điển cho biết nước này cần vài ngày để phân tích tình hình và quyết định cách sử dụng vaccine AstraZeneca cho phù hợp.
Trong năm 2020, tỷ lệ kết hôn của Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ trước đến nay. phản ánh sự thay đổi nhận thức của giới trẻ về vấn đề lập gia đình cũng như tác động tiêu cực của dịch COVID-19. Theo số liệu của cơ quan thống kê Hàn Quốc, trong năm 2020, số cặp đôi kết hôn ở nước này là 214.000 cặp, giảm 10,7% so với năm 2019. Cơ quan thống kê Hàn Quốc nhận định tỷ lệ kết hôn có xu hướng giảm là do ngày càng nhiều người trẻ nghĩ rằng hôn nhân không phải là điều bắt buộc, cộng với những khó khăn trong tìm kiếm việc làm hay mua nhà. Sự bùng phát đại dịch COVID-19 cũng dẫn đến tình trạng nhiều cặp đôi quyết định hủy hoặc hoãn kết hôn.
Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược AstraZeneca sau khi cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu EMA khẳng định về sự an toàn và hiệu quả của vaccine này. Trước đó ngày 18 tháng 3, cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu khẳng định vaccine của AstraZeneca không gây ra hiện tượng đông máu sau khi tiêm chủng. Kết luận của cơ quan này đã phần nào xóa tan những nghi hại về sự an toàn và tác dụng phụ của vaccine AstraZeneca tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc. Quốc gia Đông Bắc Á này đã ghi nhận 2 trường hợp nghi bị cục máu đông liên quan tới vaccine của AstraZeneca. Một trong 2 bệnh nhân này đã tử vong và giới chức y tế cho rằng nhiều khả năng là do bệnh lý nền. Trong khi đó, cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc cho biết một người đàn ông được ghi nhận mắc cục máu đông sau khi tiêm vaccine của AstraZeneca. Người này hiện đang được điều trị tại bệnh viện và trong tình trạng ổn định. Kể từ khi chính phủ Hàn Quốc triển khai tiêm chủng vaccine từ cuối tháng 2 đến nay, đã có hơn 659.000 người được tiêm mũi đầu tiên, chiếm 1,46% trong tổng số 52 triệu dân của nước này. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, để phấn đấu đến hết tháng 6 năm 2021 sẽ hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trên địa bàn theo chỉ đạo của Bộ Công an. Từ khi triển khai, Công an tỉnh Yên Bái đã khuyến khích các giải pháp, sáng kiến để đẩy nhanh tiến độ. Nhờ đó, mục tiêu thu thập thông tin căn cước công dân trên địa bàn đang vượt tiến độ Bộ Công an giao, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Qua rà soát, Công an tỉnh Yên Bái sẽ cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho trên 661.000 công dân từ 14 tuổi trở lên và phải thực hiện xong trước tháng 7 năm 2021 theo chỉ đạo của Bộ Công an. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ có nhiều giải pháp nên đến nay Yên Bái là một trong top 10 tỉnh thành có kết quả thu thập căn cước công dân cao nhất cả nước, vượt tiến độ Bộ Công an giao. Để có được kết quả đó, thời gian qua Công an tỉnh đã phối hợp cùng chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về dự án cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Chính vì vậy khi bắt tay và triển khai từ đầu tháng 3 đến nay luôn nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Việc cấp thẻ căn cước công dân không chỉ góp phần quan trọng trong công tác quản lý nhà nước mà còn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo thuận lợi và tiện ích cho người sử dụng khi tiến hành các giao dịch hành chính, giúp việc thực hiện các giao dịch cá nhân nhanh chóng thuận tiện. Ông Lương Ngọc Trinh, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 4 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói:
Nhân dân thì cũng phấn khởi, hăng hái tham gia cái việc này và cũng rất đồng tình với lại những công việc triển khai của thị trấn.
Với hình thức làm cuốn chiếu, những ngày này tại thị trấn Mậu A, Công an huyện Văn Yên đang tập trung làm dứt điểm, phấn đấu trong khoảng 2 tuần sẽ kết thúc lấy thông tin ở thị trấn để sớm triển khai ở các địa phương khác. Cùng với việc được trang bị 2 bộ trang thiết bị, Công an huyện đã huy động tối đa nhân lực, vật lực, tăng cường cán bộ chiến sĩ, bố trí thêm bàn làm việc và phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý nhanh các thủ tục hồ sơ cho công dân. Bà Bùi Thị Phượng, tổ dân phố số 2 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói:
Người dân đều là hưởng ứng và tích cực tham gia những cái này, và theo cá nhân tôi thì tôi cũng thấy là thay đổi cái thẻ căn cước thay cho chứng minh nhân dân thì nó rất là thuận lợi và tiện lợi cho chúng tôi.
Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy phục vụ nhân dân, đến nay Công an huyện Văn Yên đang là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về kết quả thu thập hồ sơ căn cước công dân với trên 6.000 hồ sơ đã được thu thập, vượt 130% kế hoạch. Trung bình mỗi ngày Công an huyện hoàn thành trên 800 hồ sơ, tăng gần gấp đôi so với yêu cầu đề ra. Cùng với tổ chức thu thập thông tin cho các địa phương, Công an huyện Văn Yên còn ưu tiên tổ chức thu thập thông tin lưu động tại một số đơn vị trường học trên địa bàn để tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh sớm hoàn thành thủ tục giấy tờ liên quan thi tốt nghiệp ở các cấp. Với địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, trong khi đó có trên 99.700 người dân từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn huyện sẽ được thu nhận hồ sơ để cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử trước tháng 7 năm 2021. Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp để sớm hoàn thành kế hoạch đề ra. Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng Công an huyện Văn Yên trao đổi.
Thì trước tiên, Công an huyện Văn Yên đã chủ động xây dựng, tham mưu cho huyện ủy xây dựng một cái công văn chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ sở ở các địa phương là huy động toàn bộ cái hệ thống chính trị vào cuộc cùng với lực lượng công an, mà trong đó cái vận động tuyên truyền cho người dân hiểu về cái cấp căn cước công dân này để người dân tự nguyện tham gia.
Nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc triển khai cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh, thời gian qua, Công an tỉnh và Công an 9 huyện thị thành phố trên địa bàn đã tập trung cao độ triển khai các biện pháp thực hiện cấp thẻ căn cước công dân với tiến độ nhanh nhất. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong quá trình thực hiện, Công an các địa phương còn tích cực tuyên truyền và hướng dẫn công dân đến làm căn cước, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Nhằm tạo điều kiện tối đa cho nhân dân, Công an huyện Yên Bình đã bố trí 2 tổ công tác lưu động đến các cơ quan đơn vị, các trường học và các địa bàn dân cư để thu thập, xử lý hồ sơ, hướng dẫn người dân làm các thủ tục. Trong quá trình thực hiện, Công an huyện đã tăng cường cán bộ chiến sĩ, bố trí thêm bàn làm việc và phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý nhanh gọn các thủ tục hành chính, hồ sơ của người dân. Là đơn vị được trang bị trang thiết bị cấp thẻ căn cước công dân muộn hơn so với những nơi khác, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đến nay Công an huyện Bình cũng là đơn vị đi đầu cấp căn cước công dân cho nhân dân với gần 7.000 hồ sơ được hoàn thành, trung bình mỗi ngày cấp trên 800 hồ sơ. Bắt đầu từ đầu tháng 3 năm 2021 đến nay, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển khai việc cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho công dân trên địa bàn từ 14 tuổi trở lên. Nhờ có những giải pháp và sáng kiến được đưa ra nên đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2021, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an 9 huyện thị thành phố trong toàn tỉnh đã tiếp nhận giải quyết và hoàn thành cho trên 70.000 hồ sơ thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, vượt trên 120% theo kế hoạch đề ra. Công an các huyện Trấn Yên, Lục Yên, thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và Văn Yên đều vượt cao so với kế hoạch. Đặc biệt, Công an huyện Trấn Yên, Lục Yên và Văn Yên trung bình mỗi ngày đang hoàn thành trên 800 hồ sơ, cao gần gấp đôi so với yêu cầu. Thượng tá Phan Nhật Tân, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái cho biết về những sáng kiến như sau.
Phải tính toán đến cái công tác là điều tra khảo sát, chúng tôi bên ngành chúng tôi gọi là công tác điều tra cơ bản đấy, để xác định từng cái địa bàn một, cái đối tượng cấp căn cước công dân đấy, để có cái phương án cấp cho nó phù hợp. Ví dụ như địa bàn mà đối với người dân, mà đối với những cái khu mà có đông công nhân ấy, thì chúng tôi phải tăng cường cái làm đêm, từ vì là con ngày là công nhân đi làm đấy. Còn chẳng hạn như đối với những cái địa bàn mà đông cán bộ hưu trí thì chúng tôi phải tính toán là cái thời gian làm ngày nó tăng, nó phải cao hơn. Tức là chúng tôi phải tiến từng cái địa bàn một, có một cái phương án khảo sát để có một cái phương án cấp cho nó phù hợp.
Là tỉnh miền núi, giao thông không thuận tiện, trình độ dân trí không đồng đều nên Yên Bái sẽ gặp những khó khăn nhất định trong quá trình triển khai thực hiện dự án cấp thẻ căn cước công dân cho người dân. Công an tỉnh tiếp tục tập trung cao độ cho việc thực hiện dự án cấp căn cước công dân, bảo đảm đúng tiến độ theo lộ trình của Bộ Công an đề ra. Tiếp tục tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ theo nguyên tắc nơi nào đông người dễ làm trước, nơi nào ít người khó làm sau. Ngoài điểm cấp cố định tại các trụ sở tiếp dân, công an các địa phương sẽ thành lập thêm các tổ cấp căn cước công dân lưu động để phù hợp với từng đối tượng. Trao đổi về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái nói:
Lực lượng công an sẽ tham mưu giúp cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành cái chỉ thị để chỉ đạo các cái sở, ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương cùng vào cuộc để hỗ trợ lực lượng công an. Trong đó thì xác định cái việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử là cái nhiệm vụ của hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn tỉnh. Hiện nay thì nhiều ca ở nhiều huyện, cán bộ cũng thực hiện 3 ca, thực hiện cái thời gian có những ca phải thực hiện đến 2-3 giờ sáng vì nhân dân vẫn yêu cầu thực hiện, cho nên là cán bộ chiến sĩ công an tỉnh ở các huyện vẫn nỗ lực để thực hiện cái kế hoạch cấp cho bà con ở từng thôn bản, ở từng huyện trong toàn địa bàn trên toàn tỉnh đảm bảo được cái kế hoạch đề ra.
Thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử mang lại nhiều tiện ích như có thể lưu trữ nhiều loại giấy tờ, phòng tránh được việc các loại giấy tờ bị giả mạo. Khi tích hợp đầy đủ các thông tin, người dân đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần dùng căn cước công dân có gắn chip để thực hiện các giao dịch. Với những ưu điểm này, lực lượng công an sẽ nỗ lực bảo đảm người dân có căn cước công dân sớm nhất để thực hiện các giao dịch cần thiết, góp phần thực hiện hiệu quả đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng quản lý về an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay Tottenham tới làm khách trên sân của Dinamo Zagreb với lợi thế dẫn trước 2-0 ở trận lượt đi vòng 1/8 Europa League. Xuất phát với những cái tên đang có phong độ cao nhất, thế nhưng Tottenham đã thi đấu hoàn toàn bế tắc trước đại diện của Croatia. Không những thế, trong 90 phút thi đấu chính thức, các học trò của Mourinho còn phải nhận hai bàn thua ở các phút 62 và 83 đều do công của Milan Osic. Bước vào thời gian hiệp phụ, mọi chuyện cũng không mấy khả quan dành cho Tottenham. Ngay cả khi Bale và Bergwijn vào sân, thế trận tấn công của Tottenham vẫn bế tắc. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Tottenham đã phải trả giá ở phút 106. Milan Osic một lần nữa ghi tên mình lên bảng điện tử để hoàn tất cú hat-trick của mình, đồng thời ấn định chiến thắng 3-0 cho Dinamo Zagreb ở trận lượt về vòng 1/8 với Tottenham. Chung cuộc sau hai lượt trận, Tottenham bị loại cay đắng với tổng tỷ số là 2-3. Trong khi đó, một đại diện khác của nước Anh cũng phải nhận thất bại ở trận lượt về vòng 1/16 Europa League là Arsenal. Đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta để đối thủ kiểm soát bóng tới 57% trong trận đấu này, nhưng họ vẫn tạo ra được nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm hơn. Dẫu vậy, điều quan trọng nhất là bàn thắng thì Arsenal không thực hiện được. Olympiacos dù chỉ có 2 phát dứt điểm trúng đích nhưng lại có một bàn thắng ở phút 51 do công của Arabi. Đây cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu. Arsenal nhận thất bại 0-1 ở trận lượt về, nhưng họ giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận. Đội bóng của huấn luyện viên Arteta đã trả được món nợ năm ngoái từng bị chính Olympiacos loại ở giải đấu này. Có trường hợp tương tự như Arsenal, dù thua nhưng vẫn đi tiếp là Granada. Họ phải nhận thất bại 1-2 trước Molde ở trận lượt về, nhưng giành chiến thắng 3-2 chung cuộc. Một đại diện khác của La Liga là Villarreal có chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Dinamo Kiev. Chung cuộc đội bóng của huấn luyện viên Emery giành chiến thắng 4-0. Ở một cặp đấu khác, MU đã giành chiến thắng tối thiểu trước AC Milan để đi tiếp vào tứ kết. Sau hiệp một bế tắc, huấn luyện viên Solskjaer tung Paul Pogba vào sân từ đầu hiệp 2. Và sự thay đổi người lập tức có tác dụng khi tiền vệ người Pháp ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp MU lọt vào vòng tứ kết. Đáng chú ý là trong 13 cú sút MU thực hiện trong trận đấu với AC Milan, có đến 9 tình huống diễn ra ở trong hiệp 2. Chỉ riêng một mình Pogba đã tham gia vào 5 pha dứt điểm của MU, 3 lần sút và 2 lần kiến tạo. Hai đội bóng lớn khác là Roma và Ajax cũng đều có chiến thắng ở trận lượt về để chắc suất đi tiếp. Roma đánh bại Shakhtar Donetsk 2-1 ở trận lượt về, giành chiến thắng 5-1 chung cuộc. Còn Ajax họ vượt qua Bang Boy 2-0 ở trận lượt về và giành chiến thắng chung cuộc 5-0.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 3 năm 2021. Khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 25-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.